Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Bắt đầu từ việc nhỏ. Tuyển tập các bài pháp dành cho tân thiền sinh. Tác giả Achanli Damasaro, Achan Thanissaro, Geoffrey de Graaf. Chuyển ngữ Diệu Liên, Lý Thu Linh. Năm 2023-2024. Về tác giả Fra Achanli Damadaro, sinh năm 1907, mất năm 1961, là một trong những vị tỳ kheo theo truyền thống tu khổ hạnh trong rừng của Thái Lan bậc nhất. Cuộc đời ngài ngắn ngủi nhưng đầy biến động. Nổi tiếng là vị thầy đạo hạnh và có khả năng thần thông. Ngài là người đầu tiên đã đem truyền thống tu khổ hạnh ra khỏi những cánh rừng thuộc lưu vực sông Mekong để hòa nhập vào xã hội hiện đại ở ngay trung tâm Thái Lan. Về dịch giả, tiếng Thái, tỳ khưu Thanissaro Geoffrey de Graaf là một tu sĩ người Mỹ theo truyền thống tu trong rừng của Thái Lan. Sau khi tốt nghiệp Đại học Oberlin năm 1971 với chuyên ngành về lịch sử tri thức Âu Châu, ông theo học thiền với thiền sư Achan Phuan Zotiko ở Thái Lan và xuất gia năm 1976. Năm 1991, sư giúp thành lập Meta Forest Monastery ở San Diego, California, nơi sư sau này làm trụ trì. Sư là một dịch giả, người viết năng nổ. Nhiều tác phẩm của sư có thể được tìm thấy trên mạng. Lời giới thiệu. Đây là một tác phẩm chưa hoàn chỉnh. Tôi đã hy vọng cuối cùng có thể cung cấp một bộ sưu tập tiếng Anh, các bài nói chuyện của Achanli đầy đủ hơn nhiều, để thêm vào các bộ sưu tập đã có sẵn, như Lesson in Samadhi, bài học về Samadhi, Food for Thought, thực phẩm cho tâm, Inner Strength và The Skill of Release, sức mạnh nội tâm và kỹ năng giải thoát. Nhưng hiện tại, để phù hợp với tựa đề của bộ sưu tập, tôi muốn bắt đầu từ một quy mô nhỏ. Các bài pháp thoại được chuyển ngữ ở đây bắt đầu từ những bài nói chuyện của Achanli với các nhóm thiền sinh. Có người là đệ tử của ngài, có người hoàn toàn xa lạ. Trong mọi trường hợp, Achanli thấy cần phải đề cập đến những loại câu hỏi mà các thiền sinh mới thường thắc mắc như: tại sao phải thiền? Nên thiền như thế nào? Và tại sao phải theo một cách đặc biệt nào đó? Với phong cách riêng của mình, Achanli không chỉ cung cấp những câu trả lời thẳng thắn cho những câu hỏi này, mà còn kèm thêm những so sánh sống động để giúp người nghe liên hệ sự thực hành của họ với các hoạt động quen thuộc, để họ không cảm thấy bị đe dọa bởi những lĩnh vực tâm linh chưa được khám phá mà họ đang cố gắng chế ngự. Một khía cạnh trong giáo lý của Achanli có thể khiến bạn thấy xa lạ là sự phân tích cơ thể thành bốn tính chất: đất, lửa, nước và gió. Phương thức phân tích này có từ thời Đức Phật. Tuy nhiên, Achanli đã phát triển nó theo một cách đặc biệt. Hãy xem sự phân tích này không phải nhằm vào khía cạnh sinh học hay hóa học, là các đề tài khoa học chúng ta sử dụng để phân tích cơ thể từ bên ngoài, mà là một phương cách phân tích cơ thể từ bên trong. Đây là một khía cạnh nhận thức mà chúng ta thường bỏ qua. Và ít nhất trong Anh ngữ, chúng ta không có đủ vốn từ để mô tả chúng. Khi thông qua thiền định, bạn đã trở nên quen thuộc với khía cạnh này của nhận thức. bạn sẽ thấy phương pháp phân tích của Ajahn Lee hữu ích như thế nào. Các bài pháp thoại bao gồm ở đây đã đi một con đường khá lòng vòng từ lời giảng của Ajahn Lee đến mắt bạn đọc. Một trong các đệ tử của ngài, tu nữ Mechi Arun Afifana, đã ghi chép lại các buổi nói chuyện. Sau đó, cô sắp xếp chúng lại, tạo thành các phiên bản mới. Ajahn Lee đã xem xét và sửa đổi lại các phiên bản của các bài pháp thoại trước năm 1957. Đối với các pháp thoại thực hiện sau năm đó, Mechi Arun Afifana đã không kịp thực hiện việc sắp đặt lại cho đến sau cái chết của Ajahn Lee vào năm 1961. Vì vậy, chúng được in mà không có ý kiến đóng góp của ngài. Thanissaro Fiku, tháng 10 năm 1999. Lời người dịch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bắt tay vào việc dịch từ tháng 9 năm 2023. Kiểm cái tiệp nguồn thấy khá nhỏ, tôi tự tin nghĩ sách sẽ xong trước Tết Giáp Thìn. Vậy mà tới hôm nay mới buông tay được. Thở phào với chấm câu của bài dịch cuối cùng. Vậy là lỡ hẹn với mùa xuân rồi, vì còn có 2 tuần nữa là Tết, mà còn bao động tác phải trải qua sau khi hoàn thành việc dịch thuật, kiểm lại bài, rà soát chính tả, typo, vân vân. Với sự giúp sức của đạo hữu Nguyễn Thị Đấu, và chắc chắn là nhà in sẽ phải nghỉ Tết. Bên cạnh đó, còn công tác gói quà, lên lịch đi viếng Tết vùng sâu, vùng xa cũng là ưu tiên số 1. Rồi rề rà, nhức đầu, mỏi vai gáy, món quà của năm tháng luôn thường trực đến thăm. Có bao lý do để biện hộ cho sự chậm trễ, mong độc giả lượng thứ. Nhưng cũng có tin mừng để chia sẻ. Vũ Lâm Quế Anh, cô cháu gái gọi tôi bằng bà, đã bắt đầu góp sức dịch nháp mấy bài ngăn ngắn theo tinh thần của bắt đầu từ việc nhỏ. Mừng không phải vì có người giúp, mà mừng vì hy vọng là sẽ có phép màu nào đó khiến cháu bỗng yêu thích công việc này, để sau này không cần mồi, cháu vẫn làm với tất cả tấm lòng. Trong chuyện này, mình có nghĩ tưởng đến câu chuyện Phật đã hứa nếu ngài A Nan xuất gia sẽ có được nhiều thiếu nữ xinh đẹp còn hơn cô vợ mới cưới. Và kết quả là như thế nào mọi người đã biết. Ai cũng có quyền mơ mà. Nhất là mơ điều thiện lành thì tôi chắc sẽ không có tội. Và cũng như với bao quyển sách khác, tôi xin chia sẻ với sự thận trọng trong dịch thuật. Mong được quý tôn sư, quý độc giả chỉ bày cho những sai sót. Riêng tôi, những bài học trong sách thật đáng quý cho người mới học thiền như tôi. Nên, nếu có chút ít lợi gì cho bạn đọc, xin hồi hướng phước báo đó đến ngài thiền sư Damodaro, thiền sư Thanissaro, cha mẹ, thầy tổ và tất cả chúng sinh. Xin cảm ơn sự chung sức của quý đạo hữu trong việc ấn tống để sách có thể đến tay nhiều người. Nguyện rằng với phước báo trong sạch này, chúng con có thể thực hành pháp tốt hơn, có được pháp trí, ngõ hầu tiến gần hơn đến giải thoát. Kính bút Diệu Liên Lý Thu Linh, Xuân Giáp Thìn, năm 2024. Ánh sáng nội tâm. Ngày 18 tháng 5 năm 1958. Chúng ta hạnh phúc hay khổ đau, tốt hay xấu, tất cả tùy thuộc vào tâm của mình. Tâm là kẻ điều hành, là thứ quan trọng nhất trong thân. Đó là vì tâm bền lâu và trách nhiệm cho tất cả những điều tốt hay xấu mà ta làm. Còn thân, nó không biết gì về khổ hay vui, đau đớn hay dễ chịu. Và nó hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những hành động tốt hay xấu của bất cứ ai. Tại sao vậy? Bởi vì thân không bền chắc, nó trống rỗng. Nói rằng thân trống rỗng có nghĩa là ngay khi nó hết thở, bốn thuộc tính đất, nước, gió, lửa của nó tách rời nhau và trở về với bản chất ban đầu của chúng. Những phần thuộc đất trở về với đất như thuở ban đầu. Những phần thuộc tính nước sẽ trở lại với nước như ban đầu. Những phần do thuộc tính gió và lửa trở lại là gió và lửa như ban đầu. Ở chúng không có gì là đàn bà hay đàn ông, tốt hay xấu. Đây là lý do tại sao chúng ta được dạy sắc pháp, danh pháp đều vô thường. Khổ thọ, khó chịu đựng, sắc pháp vô ngã, trống rỗng, không chịu sự kiểm soát của bất cứ ai. Ngay cả khi chúng ta cố gắng ngăn cấm nó không được già, bệnh tật và chết đi, nó cũng không hành xử theo ý muốn của chúng ta. Nó chỉ vâng theo tiến trình sinh diệt như bản chất của các duyên hợp tự nhiên. Điều này đúng cho tất cả mọi người. Nhưng chúng ta không thể nói rằng thân hoàn toàn vô ngã, vì một số bộ phận của nó có ngã. Nói cách khác, chúng phần nào nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta. Thí dụ, nếu ta muốn thân bước đi, nó sẽ bước đi. Muốn nó nằm, thì nó nằm. Muốn nó ăn, thì nó ăn. Nếu ta muốn nó đi tắm, nó sẽ tắm. Điều này cho thấy rằng thân phần nào nằm trong tầm kiểm soát của ta. Như thế, thân vừa là vô ngã, anatta, vừa là có ngã, atta. Nhưng ngay cả như vậy, cả hai khía cạnh đều như nhau trong ý nghĩa là chúng trống rỗng và không chịu trách nhiệm về những điều tốt hay xấu mà chúng ta làm. Cho dù ta làm điều tốt hay xấu, thân không chịu bất kỳ hậu quả tốt xấu nào. Khi ta chết, nó được hỏa táng và biến thành tro bụi theo cách nào đó. Nó không chịu trách nhiệm cho hạnh phúc hay khổ đau của bất cứ ai. Khi ta làm điều thiện hay điều ác, mọi kết quả đều đổ vào tâm. Tâm chịu trách nhiệm cho tất cả hành động của ta, và nó cũng là nơi nhận lãnh kết quả. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải tẩy trừ uế nhiễm nơi tâm, khiến nó thanh tịnh để dẫn dắt chúng ta đến hạnh phúc trong tương lai. Phương cách nào giúp chúng ta tẩy uế tâm? Ta tẩy uế tâm bằng kỹ năng, nói cách khác, bằng sự phát triển các phẩm chất thiện lành trong tâm, thông qua việc thực hành thiền định. Chúng ta cắt đứt tất cả những tâm tham, sân và si, và các triền cái như là dục ái, sân hận, hôn trầm thủy miên, trảo cử và hoài nghi. Tất cả những tính chất này là cái làm uế nhiễm tâm. Khi tâm bị uế nhiễm theo cách này, chắc chắn nó sẽ đau khổ. Nó sẽ hướng đến bóng tối bởi chính những hành động đó. Những hành động bất tịnh có thể được phân chia theo các mức độ tâm tối khác nhau. Một số như bóng tối của đêm, tức là hoàn toàn không có bất kỳ độ sáng nào. Một số có màu tối như mây, tức là chúng xen kẽ giữa tối và sáng, giống như mặt trăng sáng đôi khi bị mây che phủ. Một số có màu tối như sương mù, che khuất tất cả tầm nhìn của chúng ta, cho dù ngày hay đêm. Loại bất thiện xảo thứ ba là vô minh hay avijja. Nó luôn che khuất tâm, khiến ta không thể nhận ra đối tượng nào của tâm là quá khứ, là tương lai hay hiện tại. Đó là lý do tại sao tâm nhảy từ quá khứ đến hiện tại hay tương lai. Nó không thể trụ vững ở bất cứ đâu. Nó không chắc chắn về bất cứ điều gì. Đây là vô minh. Do vô minh sinh tham ái, là gốc của tất cả phiền não và đau khổ. Để thoát khỏi trạng thái sương mù này, chúng ta phải hành thiền, đoạn trừ những tư tưởng và khái niệm về quá khứ và tương lai, bằng cách xem chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Quán xét tất cả các uẩn của sắc, thọ, tưởng, hành và thức đến mức độ không còn quá khứ, tương lai hay hiện tại. Đó là khi tâm được giải thoát khỏi những đám mây và sương mù của các chướng ngại và bước vào vùng sáng. Trên thế gian có hai loại người. Một loại có đôi mắt tốt. Họ là những người phát triển được các phẩm chất thiện lành bên trong. Vì thế, họ có thể nhìn thấy sự sáng chói trên thế gian cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra, còn có loại người không phát triển các phẩm chất thiện lành. Họ giống như người mù bẩm sinh. Dù ánh sáng mặt trời và mặt trăng có thể sáng chói, những người này vẫn ở trong bóng tối. Đây là bóng tối trong tâm họ. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta loại bỏ bóng tối trong tâm, giải thoát tâm khỏi bóng tối, như trong câu kinh Pali. Đã từ bỏ những bất thiện, người trí phát triển tâm sáng sủa. Khi ta phát triển được ánh sáng nội tâm, ta có thể sử dụng ánh sáng đó để chiếu sáng mọi hoạt động của ta. Điều này sẽ mang lại thành công cho ta trong tất cả những gì ta làm. Nhưng nếu ta ở trong bóng tối, giống như người bị mù bẩm sinh, thì những gì ta làm đều khó thành công trọn vẹn. Thí dụ, tai ta có thể nghe pháp, nhưng tâm vẫn lang thang khắp nơi, thì tâm đó có thể bị che khuất bởi những đám mây và sương mù của các chướng ngại. Đó là lý do tại sao chúng ta được dạy thực hành thiền tĩnh lặng, thiền chỉ, để trụ tâm vào một đối tượng duy nhất. Hãy tự nhủ rằng những phẩm chất của Đức Phật không xa rời các phẩm chất của Pháp và cũng không xa rời với các phẩm chất của Tăng. Chúng thực sự là một và giống nhau, như câu kinh Pali sao đã dạy. Mặc dù Phật, Pháp và Tăng có thể là đối tượng khác nhau, dường như tách biệt với nhau, nhưng chúng thực sự là cùng một ý nghĩa. Như vậy, khi chúng ta đã tạo được tâm kiên định trong sự tỉnh thức, nó chứa các phẩm chất của Phật, Pháp và Tăng, tất cả trong một. Đó là khi sự chú tâm của ta đã phát triển theo đúng hướng. Vì vậy, quý vị hãy từ bỏ những phẩm chất tâm linh bất thiện và thanh lọc tâm để nó được trong lành, thanh khiết. Rồi ánh sáng sẽ phát sinh trong tâm quý vị. Nhờ đó, chắc chắn là quý vị sẽ trải nghiệm được sự an bình, hạnh phúc, như đoạn Pali sau đây khẳng định. Tâm ô uế sẽ đưa ta đến đọa xứ. Tâm thanh khiết sẽ đưa ta đến chỗ an vui. Ánh sáng trí tuệ. Ngày 23 tháng 8 năm 1958. Trí tuệ giống như ánh sáng và có 3 cấp độ. Trí tuệ ở mức độ thấp giống như ánh sáng của một ngọn đuốc. Trí tuệ ở mức trung bình giống như ánh sáng của ngọn nến hoặc một chiếc đèn dầu. Và trí tuệ cấp cao giống như ánh sáng điện. Để có được ánh sáng từ ngọn đuốc, bạn cần sử dụng nhiều nguyên liệu. Và dù nó có sáng, nó tạo ra khói. Điều này giống như trí tuệ xuất phát từ việc bố thí, Nó đòi hỏi rất nhiều nguồn tài chính, và đôi khi bạn phải đối mặt với sự chống đối từ bên ngoài. Ánh sáng của ngọn nến hoặc đèn dầu giống như trí tuệ đến từ việc tuân giữ giới luật. Bạn phải hành động với sự cẩn trọng và sử dụng sức mạnh của kham nhẫn để giữ cho chúng trong sạch. Đèn dầu cần nhiên liệu và bấc. Với nến thì phải có bấc và sáp. Nếu bạn có sáp mà không có bấc, thì không thể có được bất kỳ ánh sáng nào. Cả đèn dầu và nến đều tạo ra khói và bồ hóng. Vì vậy, không có thứ nào được coi là hoàn toàn tốt. Đối với trí tuệ như điện, không cần phải có nhiên liệu, và nó cũng không tạo ra khói hoặc bồ hóng. Nó rất dễ sử dụng, bất cứ khi nào bạn muốn, ban ngày hoặc ban đêm, chỉ cần bật công tắc. Điều này ám chỉ đến trí tuệ xuất phát từ việc phát triển định tâm. Sức mạnh của tâm, khi nó thanh tịnh và được thiết lập vững chắc, sẽ làm phát sinh ánh sáng trí tuệ, tuệ giác giải thoát, giúp ta nhìn thấy sự việc một cách rõ ràng, cả trong lãnh vực thế gian và trong pháp. Khi ta có thể làm cho tâm trong sạch, thanh tịnh, nó sẽ phát sinh định và ánh sáng trí tuệ. Panya Pasoto. Giống như ánh sáng điện hoặc ánh sáng mặt trời luôn chiếu sáng tất cả 12 giờ trong ngày. Loại trí tuệ này là trí tuệ của Bậc Thánh. Tất cả ba hình thức, công đức, bố thí, trì giới và thiền định đều phụ thuộc vào trí tuệ. Khi trí tuệ phát triển, chúng ta sẽ biết cách tự tìm kiếm công đức cho mình. Chúng ta muốn loại ánh sáng nào? Đuốc, nến, đèn dầu hay đèn điện? Cái chết giống như bóng tối. Khi đến lúc chết, ánh sáng bên ngoài sẽ không có ích gì cho chúng ta. Lời nói, việc cử động tay, chân sẽ không có ích gì cho ta nữa. Chúng không thể giúp gì cho ta. Đôi mắt của ta sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Sẽ không ai có thể nhìn thấy chúng ta nói gì. Tay chân ta không thể chuyển động. Tài sản cũng không thể giúp gì cho ta. Nguồn lực duy nhất có thể giúp ta là trí tuệ. Để đảm bảo rằng tham, sân và si không bị kích động. Để ta duy trì tâm trong trạng thái không tham, không sân, không si. Chúng ta sẽ có thể tách rời ba điều này, thân, tâm và ô nhiễm, ra khỏi nhau, giống như cách chúng ta tách bấc nến ra khỏi sáp. Ngọn lửa ô nhiễm sau đó sẽ phải tắt, bởi vì bấc và sáp không còn ở gần nhau, không tiếp xúc nhau. Tương tự, nếu chúng ta có thể tách biệt thân và tâm, các nhận thức bình thường của ta sẽ không còn. Nhưng không có nghĩa là nhận thức đã bị tiêu diệt. Nó vẫn còn đó, nhưng như một hình thức nhận thức đặc biệt, không phụ thuộc vào thân hay tâm, nhưng vẫn có thể nhận thức. Giống như lửa phát ra từ một ngọn nến, nó không bị hủy diệt. Vẫn còn rất nhiều tiềm năng cháy trên thế giới. Nó có mặt do bản chất của nó, chỉ là nó không tiếp xúc với bất kỳ nhiên liệu nào. Loại lửa này tốt hơn loại cần nhiên liệu, bởi vì nó không làm hao mòn bất cứ thứ gì. Nó chỉ đơn giản có mặt là do bản chất của nó. Loại công đức này tuyệt vời hơn bất cứ điều gì khác. Nếu chúng ta có thể tách rời thân, tâm và uế nhiễm ra khỏi nhau, thì sẽ không còn nhiệt nữa. Tâm sẽ không nóng, và thay vào đó sẽ luôn mát mẻ. Ánh sáng của lửa phát sinh từ sự quay của sóng. Nếu không có sóng, sẽ không có sự quay. Những con sóng giống như uế nhiễm, nếu chúng ta có thể cắt vượt qua sóng, quá trình quay sẽ dừng lại, sẽ không còn sinh nữa. Tham, sân và si giống như sóng, hoặc giống như bấc của một ngọn nến. Nếu chúng ta cắt bấc, chỉ để lại sáp, lửa sẽ không có chỗ để nắm níu, do đó sẽ phải tàn lụi. Khi ngọn nến tắt, nó giống như cái chết của con người. Lửa rời khỏi ngọn nến, nhưng tiềm năng cháy không bị tiêu diệt. Tương tự, tâm tách khỏi thân nhưng không bị tiêu diệt. Nếu nó có thể tự tồn tại mà không phải phụ thuộc vào thân, nó không xuất hiện theo bất kỳ cách nào, hình dạng nào, ở bất cứ đâu. Đó là nhận thức về Niết Bàn. Đây là loại nhận thức thật sự giống như ánh sáng điện. Bất cứ khi nào chúng ta muốn, nó có mặt để ta biết. Ngay cả khi chúng ta không muốn biết, ta vẫn biết. Đối với người bình thường, ngay cả khi họ muốn biết mọi thứ, họ thường không biết. Họ thường không nhìn thấy ngay cả khi họ muốn thấy. Điều đó giống như ánh đuốc hoặc ánh nến. Nếu không có nhiên liệu, không có cách nào nó có thể sáng. Đây là lý do tại sao chúng ta được dạy phải rèn tâm, thiết lập vững chắc trong thiền định. Vì tâm khéo được rèn luyện là cái làm phát sinh ánh sáng của trí tuệ, không bị ảo tưởng. Trí tuệ biết chắc chắn. Bám chấp. Ngày 9 tháng 9 năm 1957. Bám chấp là nguyên nhân của mọi đau khổ, phiền não. Đó là những gì làm phát sinh trạng thái hữu và sinh. Điều đó không an toàn chút nào. Bất cứ điều gì có mặt, có sắc pháp, chắc chắn sẽ tạo ra đau khổ. Giống như tiền của ta để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ có những tên trộm muốn ăn cắp nó. Khi có tiền, bạn sợ mọi người trông thấy chúng. Bạn sợ ngay cả khi họ không thấy. Tương tự, khi chúng ta bám chấp vào năm uẩn như tự ngã của mình trên thế gian, ta sẽ khổ. Khi chết đi, tái sinh sang thế giới khác, đau khổ vẫn không dứt. Sự bám chấp mà chúng ta cảm nhận có ba loại, ba khung thời gian, đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong mỗi khung thời gian có 5 uẩn, có nghĩa là mỗi người có 15 uẩn. Và khi chúng ta có quá nhiều uẩn để đeo mang, thì không có gì lạ khi chúng ta đau khổ. Hướng tới tương lai, chúng ta bắt đầu tự hỏi, nếu tôi sống đến 60, 70 hoặc 80, nó sẽ như thế nào? Nếu tôi rơi vào cảnh nghèo đói, tôi sẽ làm gì? Khi nghĩ như vậy, chúng ta bắt đầu lo lắng bằng mọi cách. Nếu chúng ta nghĩ về những điều tốt đẹp, chúng ta sẽ bị mê hoặc. Nếu nghĩ về những điều xấu, chúng ta sẽ chán nản. Một số người nghĩ về những điều tồi tệ, đến nỗi họ thật sự chán nản và trầm cảm. Đó là vì họ bám vào những suy nghĩ và các mối bận tâm này. Điều này được coi như có 5 hòn đá nặng đặt trước mặt chúng ta. Rồi chúng ta quay nhìn lại phía sau và tự hỏi, khi chúng ta chết rồi, con cháu ta sẽ ra sao? Chúng ta có thể nghĩ đến việc cho chúng một phần tài sản của gia đình để chúng có thể thiết lập cuộc sống. Nhưng rồi ta lo chúng có thể xuẩn ngốc như thế nào. Nếu chúng lấy tài sản gia đình cho, đi đánh cược tất cả, chúng ta sẽ làm gì? Với những suy nghĩ như vậy, chỉ làm cho chúng ta nản lòng. Lúc khác thì ta lại nghĩ về những phẩm chất tốt đẹp của bản thân, của con cái, ngay trong hiện tại, và điều đó làm cho chúng ta hạnh phúc. Đó là 5 viên đá nặng khác. Như thế, tổng cộng chúng ta có 5 viên đá ở phía trước, 5 viên đá ở phía sau, và 5 viên đá trong hiện tại. Tay phải ta bám vào các hiện tượng vật lý, tay trái ta bám vào các hiện tượng tâm linh. Chúng ta bám vào hình tướng, cảm thọ, nhận thức, cấu trúc tư duy và ý thức, xem chúng là tự ngã của ta. Như thế, chúng ta mang một gánh nặng bên tay phải, một gánh nặng bên tay trái, và nhiều gánh nặng hơn đặt trên một đòn gánh cột trên vai. Nếu ta tiếp tục mang đeo những thứ này mà không bao giờ đặt chúng xuống, ta sẽ không được gì ngoài khổ đau. Rồi ta bám lấy nỗi khổ để thêm khổ, đến mức khuôn mặt ta trở nên méo mó và vai ta bị trật khớp. Đây là lý do tại sao Đức Phật với lòng từ bi đối với chúng sanh đã dạy chúng ta buông, từ bỏ. Ai không đặt gánh nặng trên vai xuống sẽ không bao giờ thoát khổ. Nếu trước tiên chúng ta có thể buông bỏ những suy nghĩ về quá khứ và tương lai, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu chỉ mang mọi thứ trên tay, ta còn có chút hy vọng bước tới phía trước. Nói cách khác, nếu ta không thực hành thiền định, giữ cho tâm trí tĩnh lặng và tránh xa các chướng ngại, là ta vẫn đang mang đòn gánh trên vai với các gánh nặng ở phía trước và phía sau ta. Tất cả chỉ vì chúng ta không thể buông bỏ những suy nghĩ về quá khứ và tương lai. Nghĩ tưởng về quá khứ và tương lai là những thứ ta không nên nghĩ đến. Cho dù đó là chuyện riêng của bản thân, chuyện của con cháu hay công việc kinh doanh, tài chính của mình. Khi hành thiền như thế này thì không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì cả. Hãy có quyết tâm ngồi yên, giữ thân thẳng, tập trung vào việc chỉ quan sát hiện tại, tức hơi thở, và ánh sáng sẽ xuất hiện. Dù tay phải, tay trái của bạn vẫn còn nắm giữ các vấn đề vật chất và tâm linh, ít nhất bạn cũng đã đặt gánh nặng trên vai xuống. Nếu các sắc pháp vẫn còn nặng nề, đó là vì tử thần liên tục rắc chất độc lên chúng. Thí dụ, đôi mắt của chúng ta, lúc đầu chúng sáng rõ, mọi thứ ta nhìn đều sắc nét, sáng tươi. Nhưng sau đó, tử thần rắc chất độc lên chúng, làm cho chúng mù mờ, tối tăm, hoặc làm đục thủy tinh thể của mắt. Vì vậy, ta phải đi kiểm tra mắt, mua kính cho mắt, nhỏ thuốc vào mắt, hoặc phẫu thuật mắt. Chúng khiến ta đau khổ bằng mọi cách, để đôi mắt nhỏ bé của ta bắt đầu nặng như một nắm tay nằm trên mặt. Đối với đôi tai của chúng ta, lúc đầu chúng có thể nghe đủ loại âm thanh. Sau đó, tử thần đến và rắc chất độc lên chúng, để chúng bắt đầu ù cạc hoặc điếc. Chúng ta khó có thể nghe người khác nói. Chúng ta không thể hiểu họ đang nói gì, và điều này khiến ta bực bội. Họ nói điều xấu, ta nghe ra tốt, hoặc họ nói điều tốt, ta nghe ra xấu. Chúng ta nghe, hiểu mọi thứ lệch lạc, đi đến những cãi vã và bất đồng. Với mũi của ta cũng thế, lúc đầu nó hoàn hảo, nhưng rồi tử thần rắc chất độc lên đó, để các khối u nảy sinh và phát triển. Chúng ta phải đi tìm thuốc hít thở, hoặc để các bác sĩ chích điện chữa trị. Mũi bắt đầu có mùi hôi và làm biến dạng khuôn mặt của ta. Đối với lưỡi, thân và tâm, chúng chồng chất nỗi đau lên ta cũng giống như thế. Đây là lý do tại sao chúng ta được dạy. Tất cả các pháp đều vô thường, luôn biến chuyển. Nếu chấp vào chúng, ta sẽ khổ. Da thịt của ta sẽ trở nên nhão, nhăn nheo, lưng của ta sẽ còng. Và khi chúng ta càng già đi như thế, đó là gánh nặng cho tâm trí ta, gánh nặng cho tâm trí con cháu chúng ta. Ngoài ra, đó cũng sẽ là một gánh nặng về tài chánh khi ta cần phải chi tiêu để chăm sóc bản thân. Bất cứ ai bám víu vào những thứ không ổn định, coi đó là bản ngã, thì sẽ đi vào con đường không ổn định. Phần đông bám víu vào thân và các thứ vật chất khác như là tự ngã. Đôi khi chúng ta bám víu vào các danh pháp như cảm giác, nhận thức, tưởng và ý thức như là tự ngã. Điều này được coi như là mang đồ trên cả hai tay. Tuy nhiên, nó vẫn tốt hơn là gánh vác trên vai. Vì với gánh nặng trên tay, ta vẫn có thể ngồi hoặc nằm. Nhưng nếu gánh nặng ở trên vai, ta không thể ngồi mà phải tiếp tục đứng. Vì lý do này, chúng ta cần rèn luyện tâm trở nên bình an và tĩnh lặng để phát triển thiền định. Khi tâm bình yên, tĩnh lặng, trí tuệ sẽ phát sinh. Khi có trí tuệ, chúng ta sẽ hiểu về sự hiện hữu của mình. Khi mới được sinh ra, chúng ta không mang theo một mảnh vải hay bất cứ thứ gì. Đã đến như thế nào, chúng ta sẽ ra đi theo cách ấy. Chúng ta sẽ không thể mang theo thứ gì ngoài thiện và ác. Chúng sẽ đưa ta tái sinh đến nơi tốt hay xấu, hay đến niết bàn. Những ai có thể thiền định theo cách này sẽ trở nên nhẹ nhàng, không có gánh nặng, vì họ có thể buông bỏ những gì họ đang mang trên tay. Bằng cách đó, họ sẽ được hạnh phúc, vì họ đã nhận được 3 viên ngọc để tô điểm cho mình. Khi đến bờ bên kia, họ sẽ có thể bán chúng với giá tốt. Miễn là họ ở lại đấy, họ sẽ có y phục tốt đẹp để mặc. Bất cứ ai có trí thông minh để thực hành buông bỏ theo cách này sẽ nhận được tài sản có giá trị ở khắp mọi nơi, như vàng, bất kể bạn đến quốc gia nào. Vàng cũng được công nhận là có giá trị. Nó không giống như tiền giấy, chỉ được công nhận ở đất nước của bạn. Vì lý do này, khi ta có thể rèn luyện tâm để buông bỏ, để nó được giải phóng khỏi việc bám víu vào tương lai, quá khứ và hiện tại, thì giống như ta đã nhận được cả một thỏi vàng nguyên chất. Chúng ta sẽ luôn hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta quá dại khờ, lo nắm giữ mọi thứ như của riêng mình, ta sẽ khiến tâm cháy bỏng, không biết đến bất kỳ sự bình an nào. Đây là lý do tại sao Đức Phật đã cảnh báo chúng ta. Bất cứ ai bám víu vào các sắc pháp hay danh pháp hay các danh hiệu và tưởng sẽ phải đeo mang gánh nặng đến nỗi họ không thể cất bước. Cuối cùng, họ sẽ phải chết, mắc kẹt nơi thế gian, giống như con khỉ đánh cắp dưa từ cánh đồng của cặp vợ chồng già và cuối cùng bị vướng trong cái bẫy hắc ính và chết ngay tại chỗ. Bất cứ sự bám víu nào cũng là một gánh nặng. Chừng nào còn hiện hữu, chúng ta còn khó tìm được chân thiện mỹ đích thực. Khi chết, chúng ta cũng có những gánh nặng làm vướng chân. Đây là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ. Không bám víu vào những suy nghĩ về quá khứ, tương lai hay hiện tại, làm cho tâm giống như nước trên lá sen, không thể thấm vào, khiến nó đạt đến phẩm chất không chết, không tái sinh trở lại trong thế giới này hay bất kỳ đâu. Giải thoát khỏi khổ đau, phiền não, tâm đạt đến sự tự tại cao nhất, tuyệt vời nhất. Vì vậy, tất cả chúng ta nên cố gắng hết sức để làm nhẹ bớt gánh nặng của mình.